kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hai cái điều mà chúng ta nên nhớ là tiểu bang Texas bây giờ đang thiếu mưa và mùa đông chưa hẳn là đã kết thúc đâu thưa quý vị. Hôm nay mặc dù là chúng ta sẽ có một cái ngày mây nhiều, không có nhìn thấy được mặt trời, ít nhất là ngày hôm nay hoặc là ngày mai nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 63, thấp nhất là 51, nhưng mà vào ngày mai khi mà những cái trận mưa đến thì nhiệt độ lạnh lắm, xuống chỉ còn có 33 độ mà thôi. Nếu mà quý vị nào lỡ đưa cây cối từ trong nhà kính ra ngoài trời rồi đó thì nhờ phải chắc là phải đem vào thôi, nếu không nó là vào ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư, khi mà nhiệt độ lúc bây giờ ban ngày chỉ có 44 độ, ban tối là 31 độ thì cái gì cũng trở thành đông đá hết. Có một cái điều là mưa sẽ đến vào ngày mai và mưa sẽ đến vào ngày cuối tuần thứ sáu, cho nên á đây là cái tin tốt bởi vì chúng ta đang thiếu mưa, tiểu bang Texas đang thiếu mưa trầm trọng. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị có mở truyền hình, quý vị cũng thấy là các lực sĩ khắp nơi trên thế giới đã lên xe bus và chở họ đến phi trường của Sochi để mà trở về quê nhà. Và như thế thì người Nga họ cũng đã công bố đúng là một cái thế vận hội ở Sochi hết sức thành công. Dù rằng là chỉ có 17 ngày mà thôi, như chúng ta cũng đã thấy thì bây giờ thành phố Sochi đang dọn dẹp mà người ta cũng không có biết được rằng là sau khi các lực sĩ đã trở về nhà rồi thì họ làm cái gì về những cái gì mà họ đã xây cất, bỏ ra hơn 50 tỷ đô la để mà thực hiện một cái sự kiện thể thao lớn chưa từng có trong vòng 2 tuần qua. Tuy nhiên á, là ông Tổng thống Vladimir Putin thì trước đây ông cũng mong muốn là thành phố Sochi sẽ chứng tỏ về cái sự hùng cường của một nước Nga mới, và thực sự là người ta cũng đã thấy là cái sự thành công của cái Thế vận hội Olympic. Thì cái nước chủ nhà là nước Nga thực sự là đã tổ chức thành công cái sự kiện được xem là hào nhoáng nhất như là mong đợi của Tổng thống Vladimir Putin về cái mặt tổ chức cũng như là về cái thành tích của thể thao. Quý vị biết là sau cái ánh hào quang này rồi thì người ta cũng lo sợ về vấn đề kinh tế khi mà cái ngày hội được khép lại vào ngày hôm nay. Có tất cả là 98 bộ môn thi đấu của Olympic mùa đông ở Sochi kết thúc với cái kết quả là đoàn lực sĩ của nước Nga đã chiếm ngôi đầu bảng với 13 huy chương vàng trên tổng số 33 huy chương các loại và vượt lên cả Na Uy cũng như là Hoa Kỳ. Na Uy thì có tới 26 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng. Về cái mặt tổ chức thì người ta nói là Thế vận hội ở Sochi đã diễn ra một cách tốt đẹp, không có một cái sự kiện đáng tiếc nào xảy ra cả. Về vấn đề an ninh cho Thế vận hội cũng đã được bảo đảm tuyệt đối. Lúc bắt đầu khởi sự cái Thế vận hội thì nước Nga cũng lo sợ, ngay cả nước Mỹ cũng phải đến để mà giúp đỡ. Thì người ta nói rằng là cái vấn đề khủng bố là khó có thể tránh khỏi, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng thấy là mọi sự kiện đều tốt cả. Ngay cả ông chủ tịch của Olympic quốc tế là ông Thomas Bach cũng có nói là Thế vận hội Sochi là một cái kỳ Thế vận hội mùa đông tuyệt vời nhất từ trước đến nay, bởi vì ông toàn là nghe những cái lời về phê bình có tính cách tích cực mà thôi. Nước Nga đã phải bỏ ra tới 50 triệu đô la, thì cái số tiền là quá lớn đối với lại bất cứ một cái kỳ Thế vận hội mùa đông nào. Nhưng mà người ta cũng có một số những cái sự kiện mà báo chí ngày hôm nay không có nói, chẳng hạn như là cái việc mà các giám khảo đã chấm điểm nhiều hơn hoặc là họ thổi thêm cái số điểm đối với lại các lực sĩ của người Nga, để mà cuối cùng nước Nga đã chiếm cái con số là huy chương nhiều nhất lên tới 33, trong khi đó thì Hoa Kỳ có 28. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong ngày cuối cùng thì đoàn thể thao của Nga đã vượt lên dẫn đầu bởi vì một số huy chương được giành vào giờ chót. Tuy nhiên rất là nhiều các đoàn thể thao của các nước đã than phiền rằng về cách chấm điểm không có công bằng và hợp lý của một số trọng tài đã ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các vận động viên. Thì chúng ta đều hiểu rằng với lợi thế sân nhà thì đoàn thể thao của Liên bang Nga đã đạt được rất nhiều sự ưu ái từ các trọng tài. Tuy nhiên mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi thì chúng ta chỉ biết là phàn nàn mà thôi, bởi vì trong lần thi đấu này thì Hoa Kỳ đã không được giành ngôi dẫn đầu. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng nước Nga đã bỏ ra rất là nhiều tiền cũng như là đã đầu tư cũng để tổ chức một Thế vận hội Sochi khá là thành công, thì cái kết quả đáp lại thì họ cũng nên có được là vị trí dẫn đầu để có thể làm cho sự hãnh diện của Liên bang Nga. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự công bằng thì rất là khó đạt được trong thể thao. Và kính thưa quý thính giả, như chúng ta đều biết đó, tại Hoa Kỳ thì chó hoặc là mèo được lựa chọn là một trong những thú nuôi trong nhà được rất là nhiều người cưng chiều cũng như là chăm sóc rất là kỹ. Có người dành cả cả ngàn Mỹ kim để chăm sóc cho những chú cưng của mình. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng tại thành phố Houston của chúng ta hiện đang có một có thể xem như là bệnh dịch về các loại chó hoặc mèo bị thất lạc hoặc là đi lạc trên đường phố. Theo chúng ta theo như là bản tin cho biết, những con chó hoặc con mèo này khi mà đi lạc thì chúng có điều kiện sống rất là tồi tàn. Theo như là nhân viên của thành phố cho biết là khoảng có hiện tại có khoảng 600.000 cho đến 1.2 triệu con chó hoặc con mèo đi lạc lang thang trên trong thành phố Houston. Thì một số cơ quan hoặc là một số tổ chức thiện nguyện với mục đích là cứu giúp những cái động vật này hoặc là những nhóm bảo vệ động vật thường là họ thường đi vòng vòng trong khắp thành phố Houston với những chiếc xe đầy đủ thức ăn cho chó cũng như là các loại thuốc để kiểm soát bọ chét và cũng như là các loại trận khác để giúp cho những con chó hoặc con mèo này. Thì bản tin cho biết là khi mà vấn đề về những con thú như là con chó hoặc con mèo đi lạc tại các thành phố diễn ra Thế vận hội Sochi đã gây phẫn nộ cho những vận động viên tham dự Olympic cũng như là trong cộng đồng quốc tế. Thì chúng ta nào biết rằng Houston của chúng ta cũng phải đối mặt với cái sự kiện đó mà cái mức độ trầm trọng còn nhiều hơn rất là nhiều. Khoảng 85.000 loài động vật cho được tính trong một năm đã không có cái chỗ ăn chỗ ở hợp lý thích hợp mà phải đi lang thang ngoài đường. Thì đây là một cái việc đã khiến cho thành phố rất là nhức đầu. Trong theo như là một tổ chức chuyên về giúp đỡ những cái loài động vật đi lạc hoặc là những động vật mà gọi là không có chủ nhân thừa nhận, thì tổ chức này hoạt động tại khu vực 59 của xa lộ 59 và Little York của thành phố Houston. Thì đây là một trong những khu vực tồi tệ nhất về cái tình trạng mà những chú chó đi lạc hoặc là không vô thừa nhận. Thì họ cho biết rằng là khí hậu ôn hòa tại thành phố Houston đã giúp cho những cái loài động vật đi lạc này thường sinh sôi rất là nhiều, đã gây nên rất là khó khăn trong việc kiểm soát. Hiện tại có hơn 140 tổ chức nhằm giúp đỡ hoặc là tạo điều kiện cho những chú chó hoặc là chú chư những đại nói chung là những loài động vật đi lạc có khả năng tìm được những chủ nuôi thích hợp cũng như là chăm sóc về thức ăn cũng như là y tế cho những loài động vật này nhằm tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Theo như tổ chức này cho biết, mỗi ngày họ nhận khoảng 400 cuộc gọi, thì trung bình là khoảng 138 cuộc gọi được từ một nhân viên. Họ cho biết rằng là cái tình trạng những con vật đi lạc này ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình an ninh của thành phố, bởi vì có khoảng 2.200 trường hợp bị báo cáo mỗi năm là bị những loài động vật hoang dã này tấn công. Và họ cho biết rằng rất là nhiều tổ chức đã nỗ lực để kiểm soát cái tình huống này. Tuy nhiên, họ cũng đang gặp một số vấn đề khó khăn về tài chính khi mà số lượng những cái loài thú đi lạc này khá nhiều, nhưng nhân viên cũng như là những cái budget cho cái việc này thì lại khá là hạn hẹp. Thì gần đây, những tổ chức này họ đã có kế hoạch là đưa những loài động vật này như là loại những chú chó, chú mèo không thừa nhận đến tiểu bang Colorado, bởi vì tại Colorado thì lại thiếu hụt những cái chú chó này và có rất là nhiều người muốn nhận nuôi, nhưng mà cũng họ cũng phải tốn khá nhiều tiền vận chuyển để đưa những loài vật này đến cái nơi mà có người chăm sóc cũng như là có những cái chương trình y tế thích hợp. Thì với bản tin này thì cô Nguyên thấy rằng Chúng ta thì bên cạnh những cái con chó con mèo may mắn được sự thương yêu của chủ nhân thì cũng còn đó những rất là nhiều trường hợp thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới với việc lên tiếng của các cơ quan truyền thông thì những chú chó hoặc là chú mèo này sẽ tìm được chủ nhân thích hợp cũng như là sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái chú chó mà đi hoang người ta cũng lo sợ là bị những cái chứng bệnh chó dại. Thông thường á là thành phố họ cũng đưa ra một số những cái quy định đó là bất cứ một cái con chó nào nuôi trong nhà đó thì mỗi năm cần phải chích ngừa thuốc chó dại. Nhưng mà nếu mà những con chó này nó đi lang thang như vậy không có được chích ngừa thì rất là nguy hiểm, khi mà nó vì bảo vệ chính mình mà nó có thể cắn con người thì lúc bây giờ nguy hiểm lắm. Thưa quý vị, ngay trên trang về mục thương mại của tờ Dallas Morning News thì họ có nói về vấn đề thuế má một số những cái câu hỏi. Nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về vấn đề khai thuế lợi tức năm nay của mình thì quý vị cũng lúc nào cũng vậy có thể liên lạc với lại IRS, cơ quan sở thuế IRS, hoặc là đi vào cái trang web của cái cơ quan này là irs.gov để mà quý vị có thể tìm được những cái thông tin, tìm ra được những cái câu trả lời cho những cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì tờ Dallas nói về một số những cái quy định khi mà quý vị khai thuế, đặc biệt là cái quỹ hưu trí và cái vấn đề mà được giảm thuế về thương mại. Thì thuế mua bán á, chúng ta thấy là cái khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà khai thuế của chính phủ liên bang, tiểu bang Texas thì không có khai thuế tiểu bang, nhưng mà chỉ có khai thuế liên bang mà thôi. Thì chúng ta cần phải khai thuế nếu mà cái mức độ income, lợi tức của quý vị nó ở một cái mức độ nào đó và còn tùy thuộc theo cái tình trạng về hôn phối của mình. Có người đó thì độc thân, có người đó thì lập gia đình nhưng mà khai thuế riêng, hoặc là đa số thì lập gia đình nhưng mà khai thuế chung. Ngoài ra thì còn cái vấn đề tuổi tác nó cũng làm thay đổi về cái việc mà quý vị có thể nhận trở về cái rì tiền rì phân hay không. Cái câu hỏi thứ nhất đó là việc mà chúng ta muốn giữ lại cái quỹ hưu trí, khi mà chúng ta về hưu thì nó thuộc về cái dạng nó như thế nào. Thì thông thường khi mà quý vị đã ở cái độ tuổi từ 70 tuổi rưỡi trở lên thì lúc bây giờ quý vị buộc là phải rút cái tiền hưu trí trong cái quỹ traditional IOA ra, hoặc là một số những cái quỹ về hưu trí ra, nếu không thì quý vị sẽ bị phạt. Và theo những cái thông tin về cái việc mà quý vị phải lấy tiền ra ở cái mức độ nó như thế nào thì cái trang web irs.gov nó cũng có một cái máy tự động về cái việc là có thể tính toán xem coi là quý vị sẽ phải buộc phải rút cái số tiền, nhất là các cụ đã lớn tuổi rồi thì cũng muốn lấy cái số tiền trong cái hưu trí của mình ra, nhưng mà quý vị phải lấy đúng theo cái mức độ của nó, hoặc là quý vị muốn lấy tối thiểu là bao nhiêu, hoặc là quý vị sẽ phải lấy bao nhiêu. Về cái việc mà quý vị có thể khai giảm thuế thì cũng quý vị cũng có thể là khi mà chúng ta đi mua sắm một cái món gì đó mà quý vị chúng ta phải đóng tiền sales tax, tức là cái thuế thương mại, thuế mua bán đó, thì quý vị vẫn có thể gom lại để mà có thể khai thuế, giảm thuế cho chính mình. Một số chúng ta đó thường đi mua sắm thì lại không có giữ lại cái receipt, tức là cái hóa đơn chứng minh là quý vị đi mua và quý vị đã đóng bao nhiêu tiền thuế. Thì quý vị cũng có thể sử dụng chuyển qua bằng cái cách là tính cái thêm cái số tiền thuế mua bán tại địa phương hoặc là tiểu bang, thì quý vị vẫn có thể giảm bớt được cái số tiền mà quý vị sẽ phải đóng thuế ở một cái mức độ nào đó, hoặc là quý vị có thể lấy thêm tiền refund về cho gia đình hoặc là cho chính cá nhân của quý vị đang khôn nguyên.
Dạ vâng, thì cái thời điểm này là cái thời điểm khai thuế hàng năm thì rất là nhiều người đã phải lo chuẩn bị những hồ sơ cẩn thận để mà khai thuế để có thể lấy về cái tiền thuế lấy về giúp được một khoản nào đó cho gia đình. Thì kính thưa quý thính giả, cũng liên quan đến tiền thì theo như bản tin cho biết thì dự đoán trong năm 2014 thì giá nhà sẽ được tăng lên, tuy nhiên khả năng mua nhà lại giảm. Tại sao lại có tình trạng như vậy? Theo như bản tin cho biết thì giá nhà lên cao trong năm 2013 đã tạo ra hai kết quả mâu thuẫn. Thứ nhất là việc phục hồi giá nhà cao hơn so với tiền nợ nhà đối với hàng trăm ngàn người vay tiền mua nhà. Tại sao lại có kết quả này? Thì cho bản tin cho biết, trong khi giá nhà cao hơn tiền nợ cho phép nhiều người vay tiền mua nhà hoặc là chuyển nhà, thì khả năng tài chánh để mà họ có thể mua căn nhà lại không có ổn định. Trong một phân tích về khả năng tài chánh mua nhà, thì một cơ quan Realty Track cho biết rằng khả năng rằng là trả tiền nhà hàng tháng được phỏng đoán đối với giá nhà trung bình là khoảng là 3 phòng ngủ được mua vào cuối năm 2013 là tăng 21%, cao hơn so với cuối năm 2012 tại hơn 300 quận hạt tại thành phố tại Hoa Kỳ. Đó là gồm là tiền vay mua nhà, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền bảo trì cũng như là trừ đi là lợi thuế lợi tức thu nhập. Và theo như là bản tin cho biết thì là rất là Blomquist cho rằng đó giá nhà được thúc đẩy bởi những người mua nhà bằng tiền mặt trong năm 2013. Và khi người mua nhà bằng tiền mặt rút ra khỏi thị trường trong năm 2014, thì những người mua nhà còn lại sẽ không có đủ khả năng tài chánh để mua nhà như đã từng xảy ra tại thị trường nước này trong năm 2012. Thì trong khi vẫn còn tương đối tốt để có thể mua nhà hoặc là thuê lại, thuê bán các căn nhà, thì cán cân kinh tế lại nghiêng theo hướng khác tại một số thành phố lớn như là Seattle, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Denver và một số cái thành phố khác. Thì theo như Realtrack cho biết, 29 quận mà họ cho thấy rằng giá mua nhà là mắc hơn so với giá thuê, chiếm tới 20% dân số của 325 quận này cộng lại. Thì với khả năng mà với những cái tiên đoán cũng như là những số liệu vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2014 này thì khả năng mua được một căn nhà sẽ giảm đi khá là nhiều so với năm ngoái. Tuy rằng chúng ta thấy thị trường nhà đất đã có những dấu hiệu hồi phục, nhưng mà bởi vì như bản tin lúc nãy đã Khôn Nguyên đã trình bày đó, thì với cái việc mà năm 2013 có khá là nhiều người đã trả tiền nhà bằng tiền mặt, nên là cái bây giờ ảnh hưởng cái giá nhà lên, nhưng mà thực chất là cái khả năng tài chính để mua một căn nhà của một số người khác lại là không có cao, nên là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến khả năng cũng như là cơ hội để sở hữu một căn nhà của rất là nhiều người. Hy vọng rằng thì trong thời gian sắp tới giá nhà sẽ được bình ổn cũng như là khả năng cho vay thuận tiện hơn, dễ dàng hơn để mỗi người dân chúng ta đều có khả năng sở hữu một căn nhà thay vì phải đi thuê đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đi thuê cũng là cái điều mà không có tốt đối với là người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta có thói quen là mỗi nhà, mỗi người đều sở hữu một cái căn nhà. Nhưng mà tới cái mùa hè này người ta lo sợ rằng nếu mà cái tiền lời nó lên cao quá đó thì nhiều người cũng sẽ mất được cái khả năng mua một cái căn nhà. Thật ra là trong cái khoảng thời gian này khi mà cái lãi suất nó còn thấp thì là cái cơ hội để mà chúng ta có thể sở hữu một căn nhà. Thưa quý vị, là đây là mùa bầu cử mà quý vị, nếu quý vị nào đã từng đi bầu cái trong cái phần gọi là bầu cử sơ bộ của hai đảng để mà chọn ra ứng cử viên đại diện cho cái đảng đó ra chăn chức một cái chức vụ nào đó, thì cũng có một cái câu hỏi về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, là chúng ta có nên hủy bỏ cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama hay không? Cái câu hỏi là yes hay là no. Nhưng mà trong tuần qua thì các vị thống đốc của 50 tiểu bang đã quy tụ về Hoa Thịnh Đốn trong cuối tuần vừa rồi. Thì người ta làm một cuộc thăm dò cho thấy là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama mặc dù là gây chia rẽ cho đất nước, nhưng mà hầu hết các vị thống đốc của tiểu bang, dù là đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ, thì họ đều nói rằng là đều có một cái ý hướng rằng là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama tiếp tục sẽ được áp dụng và sẽ tồn tại đối với là đất nước Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cuối tuần vừa rồi thì một số các vị thống đốc của Dân chủ thì họ cũng mong là chính phủ liên bang nên nâng cái tiền, cái số tiền tối thiểu trong cái mức lương của người dân. Nhưng mà đối với lại các thống đốc khác thuộc đảng Cộng hòa, chẳng hạn như là ông Bobby Jindal của đảng Cộng hòa bên Louisiana, thì họ lại kêu gọi là nên có những cái điều tự do hơn về một số những cái luật pháp của chính phủ liên bang, tức là tạo cái điều kiện để mà tiểu bang có nhiều quyền hạn hơn. Nhưng mà tất cả đều đồng ý rằng là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama chắc chắn là nó khó có thể để mà hủy bỏ được. Bởi vì dù sao nếu mà hủy bỏ cái chương trình này nó rất là phức tạp và hầu như là không thể thực hiện được. Đó là cái nghiên cứu mà cái tờ Dallas Morning News có đăng cái bản tin đó. Và người ta thấy rằng là đã có nhiều triệu người ghi danh vào cái chương trình này rồi. Đặc biệt là một số những cái người mà có lợi tức thấp thì họ cũng đã được cái chương trình nới rộng về Medicaid giúp đỡ cho họ mua bảo hiểm miễn phí. Ngoài ra thì một số người có một cái lợi tức tương ứng thì họ cũng đã được chính phủ giúp để mà mua bảo hiểm rất rẻ. Hiện nay thì có gần khoảng 3.3 triệu người đã ghi danh rồi, từ ngày mùng tính từ khi mà cái chương trình này nó bắt đầu vào cuối năm ngoái thì cho tới mùng 1 tháng 2 tháng này là đã có 3.3 triệu người tham gia ghi danh và đã có bảo hiểm. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ là liệu cho tới tháng 3, hết tháng 3 thì cái mục đích, mục tiêu của nội các của Tổng thống Barack Obama phải có tới 7 triệu người ghi danh. Không biết là tới đó có đủ hay không, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cái số lượng người vẫn tiếp tục ghi danh đều đều và người ta hy vọng là cuối tháng sau thì cái con số người theo như dự trù của chính phủ có thể sẽ đạt được, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì Obamacare thì chúng ta nói hàng ngày và rất là nhiều người cho đến bây giờ, thậm chí cho đến bây giờ, rất là nhiều người vẫn còn đang thắc mắc khá là nhiều. Bởi vì đây là cái đạo luật mà có thể nói là lần đầu tiên đã diễn ra tại Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm những thông tin để có thể hiểu rõ hơn về cái chương trình Obamacare này, cũng như là sẽ có một chương trình bảo hiểm thích hợp cho mỗi người, giúp cho chúng ta có thể an tâm hơn về sức khỏe của chúng ta trong tương lai. Rất cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe cũng như là điều hợp chương trình hôm nay với Khôi Nguyên. Mến chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả là có một ngày đầu tuần thật sự là vui vẻ, bình an và làm việc thành công. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.